Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 30 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần 2 sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2016. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của các giáo phụ về hôn phối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, trong những ngày này từ 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng, Đại hội Quốc tế lần thứ 40 của các ca đoàn thiếu nhi đang tiến hành ở Roma với chủ đề Các em hãy hát lên niềm hy vọng của mình. 6.000 thiếu nhi thuộc các ca đoàn đến từ 18 quốc gia, trong đó có Italia, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Ba Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Ireland và một số nước khác, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ hai vừa qua, các ca viên thiếu nhi đã bắt đầu cuộc rước từ lâu đài Thiên Thần, tiến qua đường Hòa Giải và quảng trường Thánh Phêrô trước khi vào đại thính đường Phaolô VI để tham dự lễ nghi khai mạc đại hội do Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ sự từ lúc 6 giờ chiều. Lúc 10 giờ sáng thứ ba hôm qua 29 tháng 12, các ca đoàn thiếu nhi đã tham dự thánh lễ tại nhiều thánh đường ở Roma và sinh hoạt. Ban tối lúc 8 giờ rưỡi, các em trình diễn thánh ca tại nhiều thánh đường. Thứ tư hôm nay 30 tháng 12, các em tham dự các buổi cầu nguyện cho hòa bình và ban tối tiếp tục trình diễn thánh ca tại các nhà thờ. Sáng thứ năm ngày mai 31 tháng 12, các ca đoàn sẽ tập dượt thánh lễ bế mạc tại đại thính đường Phaolô VI trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến lúc 11 giờ tại đây. Sau cùng, lúc 10 giờ sáng ngày Tết Dương lịch, các ca đoàn sẽ tham dự thánh lễ bế mạc đại hội tại đền thờ Thánh Phêrô.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục Công giáo Âu Mỹ sẽ viếng thăm các tín hữu Kitô tại thánh địa lần thứ 16 từ ngày mùng 9 đến 14 tháng Giêng tới đây, để bày tỏ liên đới với các giáo hội địa phương. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh Quốc là cơ quan đặc trách tổ chức cuộc viếng thăm này, cho biết cao điểm trong cuộc viếng thăm dài 5 ngày của các giám mục là thăm viếng các trại tị nạn chiến tranh ở Syria và Iraq ở Vương quốc Jordani. Tham gia phái đoàn có các giám mục đại diện 17 hội đồng giám mục các nước. Các vị bắt đầu bằng cuộc viếng thăm các cộng đồng giáo xứ ở Beit Ranla gần Bethlehem, đang bị đe dọa bị Israel xây dựng các bức tường an ninh xuyên qua lãnh thổ các giáo xứ vừa nói. Trước đó, ngày 7 tháng Giêng, một phần của phái đoàn sẽ viếng thăm cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở dải Gaza. Giáo xứ Công giáo Thánh giá tại đây chỉ còn lại 300 tín hữu Công giáo. Hãng tin KNA của Công giáo Đức cho biết, đại diện Hội đồng Giám mục Đức tham gia phái đoàn là Đức cha Thomas Maria Renz, giám mục phụ tá giáo phận Rothenburg, Stuttgart.
Manila, nhân dịp bắt đầu tranh cử tại Philippines, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, tổng giám mục thủ đô Manila, tái khẳng định lập trường của giáo hội đứng ngoài các đảng phái. Dựa theo tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Tagle cũng kêu gọi các linh mục không được cử hành các thánh lễ trong các cuộc vận động tuyển cử và không để cho các ứng cử viên lên tiếng tại các đám cưới, rửa tội hoặc thêm sức tập thể. Đức Hồng y nói, thánh lễ là nguồn mạch và là dấu chỉ sự hiệp nhất. Việc cử hành thánh lễ không thể bị lạm dụng để trở thành dấu chỉ sự ưu đãi hoặc hỗ trợ ứng cử viên, tổ chức hoặc đảng phái nào. Ngày 9 tháng 5 năm tới, các cử tri Philippines sẽ đi bầu Tổng thống và Quốc hội, cũng như Hội đồng tỉnh và địa phương. Tổng cộng có hơn 18.000 chức vụ dân cử. Trong số các ứng cử viên được nói đến nhiều có ông Ferdinand Marcos Jr., con của nhà độc tài Marcos, và ông Manny Pacquiao, một võ sĩ quyền Anh.
Jerusalem, dòng Francisco tại thánh địa vẫn chưa có tin gì về một linh mục của dòng. Cha Dia Assis bị mất tích từ hôm 23 tháng 12 vừa qua ở miền Tây Bắc Syria. Cha Dia Assis gốc Iraq, 41 tuổi, là chánh sở giáo xứ Jacobi ở thung lũng Oriente. Ngày 4 tháng 7 năm nay, cha đã bị bắt cóc tại tỉnh Idlib của mạng Tây Nam thành phố Aleppo, nhưng sau đó 4 ngày cha đã chạy thoát được. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, cha Assis tới Jacobi để cử hành thánh lễ Giáng sinh trong giáo xứ của cha sau khi thăm thân nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Gia đình cha tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc bách hại của nhà nước Hồi giáo IS sau khi thành phố Karako bị chiếm ngày 6 tháng 8 năm ngoái. Các bề trên dòng Francisco tại thánh địa sợ rằng cha Assis bị nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt cóc. Trong vùng nhiệm sở của cha có rất nhiều nhóm võ trang theo đuổi những lợi lộc khác nhau, nhất là họ thường bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Đặc biệt là mặt trận Al-Nusra là chi nhánh của nhóm Al-Qaeda ở Syria và nhóm Ra'is al-Fatah đặc biệt nguy hiểm.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ xin Đức Thánh Cha đến chủ sự lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa tại Calcutta vào năm 2016 tới đây. Sau khi Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Teresa Calcutta hôm 17 tháng 12 vừa qua, mở đường cho việc phong hiển thánh cho mẹ, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã viết thư cho Đức Thánh Cha xin ngài đến Ấn Độ. Đức cha Thomas de Souza, Tổng Giám mục Calcutta, nhìn nhận rằng lời thỉnh cầu của các giám mục Ấn rất khó được Đức Thánh Cha đáp ứng, nhất là vì hiện nay vẫn còn quá sớm để chính phủ Ấn do Đảng Quốc gia Ấn giáo điều khiển chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Những thành phần Quốc gia Ấn giáo vẫn cho rằng sự dấn thân của mẹ Teresa phục vụ người nghèo là để chiêu dụ họ theo Kitô giáo, điều mà mẹ Teresa luôn bác bỏ bằng chính hoạt động của mẹ. Lời cáo buộc này thường do ông Mohan Bhagwat, lãnh tụ nhóm dân quân Ấn giáo RSS đưa ra. Những lời vu khống này bị các tín hữu Kitô Ấn mạnh mẽ phản ứng và phủ nhận.
Jerusalem, Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, tuyên bố rằng cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng là một cuộc chiến tranh oán ghét. Tổng thống Rivlin bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến theo truyền thống hôm 28 tháng 12 vừa qua, dành cho các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Israel, nhân dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Ông cũng cổ võ sự đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo tại Thánh Địa, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của Israel phải bảo vệ tự do tôn giáo cho mọi tín hữu, vì các giá trị do Thế giáo và dân chủ của nhà nước Israel là điều đi song đôi với nhau. Trong diễn văn, Tổng thống Israel cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican II về tương quan của công giáo với các tôn giáo không Kitô, trong đó có Do Thái giáo. Ông cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco vì những lời thật rõ ràng chống lại trào lưu bà Do Thái và việc truyền giáo cho người Do Thái. Ông nói, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định rằng một Kitô hữu đích thực không thể là người bài Do Thái. Xin quý vị để tôi nói, một tín hữu Do Thái không thể là người bài Kitô hoặc bài Hồi giáo. Mười giới răn đều là điều thánh thiêng đối với tín hữu Kitô cũng như Do Thái, và vậy phải tôn kính Thiên Chúa và tôn trọng con người. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thượng Phụ Theophilos III của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem đã nhân danh các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô, cảm ơn Tổng thống Rivlin vì sự dấn thân bênh vực các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Israel và lên án mọi hình thức bạo lực. Tổng thống Israel đã tỏ ra tôn trọng đối với mọi tôn giáo và đặc tính đa nguyên tôn giáo tại vùng này. Các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa cũng lên án bạo lực dưới mọi hình thức và thật là điều không thể chấp nhận được khi lợi dụng tôn giáo để thi hành bạo lực. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Theophilos cũng kêu gọi duy trì quy chế vốn có tại Thánh Địa, quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của các cộng đồng tôn giáo tại Thánh Địa. Quy chế này chính là chìa khóa để có sự hòa hợp và hòa bình. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung phần 2 sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2016.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 15 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2016 về đề tài Hãy chiến thắng rừng rưng và chinh phục hòa bình. Sứ điệp đề ngày mùng 8 tháng 12 gồm 8 đoạn. Sau đây là nội dung 4 đoạn cuối cùng của sứ điệp. Từ sự rừng rưng tới lòng thương xót, việc hoán cải con tim. Cách đây một năm, trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới, không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em. Tôi đã nhắc tới hình ảnh kinh thánh đầu tiên của tình huynh đệ nhân loại, đó là hình ảnh của Cain và Abel, để lôi kéo sự chú ý trên sự kiện tình huynh đệ đầu tiên đã bị phản bội như thế nào. Cain và Abel là anh em. Cả hai đều phát xuất từ cùng một cung lòng, bình đẳng trong phẩm giá và được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nhưng tình anh em của họ bị bẻ gãy. Cain không những không chịu được em mình là Abel mà còn giết em vì ghen tương nữa. Khi đó việc giết em trở thành hình thức của sự phản bội và việc khước từ tình huynh đệ của Abel từ phía Cain là sự đổ bể đầu tiên trong các tương quan gia đình của tình huynh đệ, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Khi đó Thiên Chúa can thiệp để mời gọi tinh thần trách nhiệm của con người đối với người đồng loại, y như Ngài đã làm khi Adam và Eva, ông bà nguyên tổ, đã bẻ gãy sự hiệp thông với đấng tạo hóa. Khi đó Chúa nói với Cain, Abel em ngươi đâu rồi? Cain thưa, con không biết, con là người canh giữ em con hay sao? Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu tới ta. Cain nói rằng mình không biết điều gì đã xảy ra cho em mình, rằng mình không phải là người canh giữ em. Anh ta không cảm thấy có trách nhiệm đối với sự sống của em, đối với số phận của em. Anh không cảm thấy bị liên lụy. Anh rừng rưng đối với em mình, mặc dù họ được nối kết với nhau bởi nguồn gốc chung. Thật buồn biết bao, thật là thảm cảnh huynh đệ, gia đình và nhân loại. Đó đã là biểu lộ đầu tiên của sự thờ ơ giữa anh em với nhau. Thiên Chúa trái lại không thờ ơ, máu của Abel có giá trị lớn dưới mắt Ngài, và Ngài đòi Cain phải trả lẽ. Như thế Thiên Chúa tự vén mở ngay từ đầu, như là đấng chú ý tới số phận của con người. Sau này, khi con cái Israel sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa can thiệp, và Ngài đã nghe tiếng họ kêu than vì các giám thị. Thật thế, ta biết các đau khổ của ngươi. Ta đã xuống để giải phóng ngươi khỏi bàn tay của Ai Cập và làm cho ngươi ra khỏi xứ sở ấy, để đi về một xứ sở xinh đẹp và rộng rãi, về một xứ sở nơi chảy sữa và mật ong. Thật là quan trọng ghi nhận các động từ miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngài quan sát, lắng nghe, hiểu biết, xuống, giải thoát. Thiên Chúa không dửng dưng, Ngài chú ý và hành động.
Cũng thế, trong Đức Giê-xu con Ngài, Thiên Chúa đã xuống giữa loài người, đã nhập thể và tỏ ra liên đới với nhân loại, trưởng tử giữa nhiều em. Ngài đã không hài lòng dạy dỗ dân chúng, mà cũng lo lắng cho họ nữa, đặc biệt khi trông thấy họ đói hay không có công ăn việc làm. Cái nhìn của Ngài không chỉ hướng tới con người, mà cũng hướng tới cá biển, chim trời, cây cối lớn nhỏ. Ngài ôm trọn toàn thụ tạo trong vòng tay. Ngài trông thấy, chắc chắn rồi, nhưng không chỉ hạn chế vào việc này, bởi vì Ngài đụng chạm tới con người, nói chuyện với họ, hoạt động cho họ và làm ích cho người túng thiếu. Nhưng không chỉ như thế, Ngài còn để cho mình xúc động và khóc nữa. và Ngài hành động để chấm dứt sự khổ đau, buồn sầu, bần cùng và cái chết. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta thương xót như Thiên Chúa Cha. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Ngài tố cáo việc bỏ sót cứu giúp trước sự cấp thiết của tha nhân. Ông thấy và đi qua. Đồng thời qua thí dụ này, Chúa mời gọi các thính giả của Ngài, đặc biệt là các môn đệ của Ngài, học dừng lại trước các khổ đau của thế giới này để làm vơi nhẹ chúng, dừng lại trước các vết thương của người khác để chữa trị chúng với các phương tiện họ có, bắt đầu từ thời gian, mặc dù có biết bao nhiêu là bận rộn. Thật vậy, sự dửng dưng thường tìm cớ trong việc tuân giữ các điều luật nghi lễ, trong hàng đống việc phải làm, trong các đối kháng khiến cho chúng ta xa nhau, trong các thành kiến đủ loại ngăn cản chúng ta đến gần nhau. Lòng thương xót là con tim của Thiên Chúa, vì thế nó cũng phải là con tim của tất cả những ai tự nhận mình là chi thể của đại gia đình duy nhất của các con cái Ngài, một con tim dấn thân mạnh mẽ đập nhịp phẩm giá con người tại khắp nơi, nơi phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, nơi các thụ tạo của Ngài. Đức Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta tình yêu đối với tha nhân, khách ngoại kiều, người đau yếu, các tù nhân, người không nhà, cho tới cả kẻ thù, là thước đo Thiên Chúa dùng để phán xử các hành động của chúng ta. Số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc vào đó. Thật không đáng ngạc nhiên khi Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi các Kitô hữu Roma vui với người vui, khóc với người khóc, hay khuyên tín hữu Corinto tổ chức các cuộc lạc quyên như dấu chỉ tình liên đới với các chi thể khổ đau của giáo hội. Còn Thánh Gioan thì viết, nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?
Do đó, tại sao lại là điều định đoạt đối với giáo hội và tính cách đáng tin cậy của lời loan báo, việc giáo hội sống và đích thân làm chứng cho lòng thương xót? Ngôn ngữ và các cử chỉ của giáo hội phải thông truyền lòng thương xót để vào thấu trái tim con người và khiêu khích họ tìm ra con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Sự thật đầu tiên của giáo hội là tình yêu của Chúa Kitô. Giáo hội là tôi tớ và trung gian của tình yêu ấy nơi con người, tình yêu đi tới chỗ tha thứ và trao ban chính mình. Vì thế nơi đâu có giáo hội hiện diện, thì ở đó lòng thương xót của Thiên Chúa Cha phải hiển nhiên. Nghĩa là trong các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào của chúng ta, bất cứ nơi nào có các Kitô hữu, thì bất cứ ai cũng phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Như vậy, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi biến tình yêu, lòng trắc ẩn, thương xót và tình liên đới trở thành chương trình sống, trở thành một kiểu hành xử trong các tương quan với nhau. Điều này đòi hỏi việc hoán cải con tim, nghĩa là ơn của Thiên Chúa biến đổi con tim bằng đá của chúng ta thành con tim bằng thịt, có khả năng rộng mở cho tha nhân với tình liên đới đích thật. Thật thế, tình liên đới là điều nhiều hơn một tình cảm của lòng trắc ẩn mơ hồ hay một mềm yếu hời hợt đối với các khổ đau của biết bao người gần xa. Tình liên đới là sự quyết tâm vững vàng và kiên trì dấn thân cho công ích hay cho hạnh phúc của tất cả mọi người và từng người, bởi vì tất cả chúng ta đều thực sự có trách nhiệm đối với mọi người. Bởi vì sự trắc ẩn này nảy sinh từ tình huynh đệ. Được hiểu như thế, tình liên đới là thái độ luân lý đạo đức và xã hội, đáp trả lại một cách tốt nhất ý thức của lương tâm về các vết thương của thời đại chúng ta và về sự tùy thuộc lẫn nhau luôn luôn hiện hữu, đặc biệt trong một thế giới toàn cầu hóa, giữa cuộc sống của từng người và của cộng đoàn, trong một nơi xác định, và cuộc sống của các người nam nữ khác trên thế giới.
Thăng tiến một nền văn hóa liên đới và thương xót để chiến thắng sự dửng dưng. Tình liên đới như nhân đức luân lý và thái độ xã hội, hoa trái của sự hoán cải cá nhân, đòi buộc một dấn thân từ phía đông đảo các chủ thể có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tư tưởng đầu tiên của tôi hướng tới các gia đình được mời gọi cho một sứ mệnh giáo dục đầu tiên và không thể khước từ được. các gia đình là nơi chốn đầu tiên, trong đó người ta sống các giá trị của tình yêu thương, tình huynh đệ, việc chung sống, chia sẻ, sự chú ý và săn sóc người khác. Các gia đình cũng là môi trường đặc tuyển cho việc thông truyền đức tin, bắt đầu từ các cử chỉ đạo đức đơn sơ nhất mà các bậc cha mẹ dạy cho con cái. Liên quan tới các nhà giáo dục và đào tạo, trong trường học hay trong các trung tâm quy tụ khác của trẻ em và người trẻ, có bổn phận giáo dục chúng, họ được mời gọi ý thức rằng trách nhiệm của họ liên quan tới các chiều kích luân lý, tinh thần và xã hội của con người. Các giá trị của sự tự do, lòng tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới có thể được thông truyền ngay từ tuổi còn thơ. Khi hướng tới các vị hữu trách của các cơ cấu có nhiệm vụ giáo dục, Đức Biển Đức 16 đã khẳng định rằng mỗi một môi trường giáo dục có thể là nơi của sự rộng mở cho siêu việt và tha nhân, nơi của đối thoại, của sức mạnh, nối kết và lắng nghe, trong đó người trẻ cảm thấy được đánh giá trong các tiềm năng và phong phú nội tâm, và học quý chuộng các anh chị em khác. Ước chi nó có thể dạy cho biết nếm hưởng niềm vui nảy sinh từ việc từng ngày sống tình bác ái và trắc ẩn đối với người thân cận, và từ việc tham dự tích cực vào việc xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn. Cả các người hoạt động văn hóa và truyền thông xã hội cũng có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong các xã hội ngày nay, trong đó việc sử dụng các phương tiện, thông tin và truyền thông ngày càng phổ biến. Trước hết, họ có nhiệm vụ phục vụ sự thật chứ không phải phục vụ các lợi lộc riêng tư. Thực tế, các phương tiện truyền thông không chỉ thông tin mà cũng đào tạo tinh thần các đối tượng của chúng nữa, và vì vậy có thể góp phần đáng kể vào việc giáo dục người trẻ. Thật là quan trọng chú ý tới tương quan rất chặt chẽ giữa giáo dục và truyền thông. Thực thế, giáo dục đến qua truyền thông, nó ảnh hưởng một cách tích cực hay tiêu cực trên việc đào tạo con người. Các nhân viên văn hóa và truyền thông cũng phải canh chừng để kiểu tiếp cận và phổ biến các tin tức của họ luôn được hợp pháp trên bình diện pháp lý và luân lý.
Hòa bình, hoa trái của một nền văn hóa liên đới, thương xót và trắc ẩn. Ý thức được sự đe dọa của một việc toàn cầu hóa sự dửng dưng, chúng ta không thể không thừa nhận rằng trong bối cảnh như miêu tả trên đây cũng có nhiều sáng kiến và hoạt động tích cực làm chứng cho sự trắc ẩn, lòng thương xót và tình liên đới mà con người có khả năng làm được. Tôi muốn nhắc tới vài thí dụ dấn thân đáng ca ngợi, chứng minh cho thấy làm sao mỗi người có thể chiến thắng sự thờ ơ khi lựa chọn không rời cái nhìn khỏi người lân cận của mình, và chúng có thể trở thành các thực hành tốt trên con đường tiến tới một xã hội nhân bản hơn. Có biết bao nhiêu tổ chức phi chính quyền và các nhóm bác ái, bên trong cũng như bên ngoài giáo hội, mà các thành viên trong các dịp dịch tễ, thiên tai hay xung khắc vũ trang, đương đầu với các mệt nhọc và nguy hiểm để săn sóc những người bị thương và các bệnh nhân, và để chôn cất các người đã chết. Bên cạnh họ, tôi muốn nhắc đến những người và những hiệp hội cứu giúp các người di cư băng qua sa mạc và biển cả, để đi tìm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Các hoạt động này là các công tác của lòng thương xót thể lý và tinh thần, dựa trên đó chúng ta sẽ bị phán xử vào cuối cuộc sống của mình. Tôi cũng nghĩ tới các nhà báo và các chuyên viên chụp hình thông tin tức cho dư luận công cộng liên quan tới các tình hình khó khăn gọi hỏi lương tâm, và tất cả những người dấn thân bảo vệ các quyền con người, bảo vệ các phụ nữ và trẻ em, và tất cả những ai sống trong các điều kiện dễ bị tổn thương hơn. Giữa những người đó cũng có các linh mục và thừa sai, như là các mục tử nhân lành, các vị ở lại bên cạnh tín hữu và nâng đỡ họ, mặc cho các hiểm nguy và khó khăn, đặc biệt trong các cuộc xung đột vũ trang. Thế rồi còn có biết bao nhiêu gia đình dấn thân một cách cụ thể để giáo dục con cái họ đi ngược dòng, sống các giá trị của tình liên đới, sự cảm thương và tình huynh đệ. Với giá của biết bao nhiêu hy sinh, tuy phải sống giữa biết bao khó khăn về công ăn việc làm và xã hội. Biết bao gia đình rộng mở con tim và cửa nhà cho những ai sống trong cảnh thiếu thốn như các người tị nạn và di cư. tôi muốn cảm ơn một cách đặc biệt tất cả các người, các gia đình, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và các trung tâm hành hương đã mau mắn đáp trả lời tôi kêu gọi tiếp đón một gia đình tị nạn. Sau cùng, tôi muốn nhắc tới các người trẻ hiệp nhất với nhau để thực hiện các dự án liên đới và tất cả những người mở rộng đôi tay trợ giúp người bên cạnh thiếu thốn, trong các thành phố, trong quê hương mình hay trong các vùng miền khác trên thế giới. Tôi muốn cảm ơn và khích lệ tất cả những ai dấn thân trong các hành động loại này, cả khi họ không được quảng cáo. Sự đói khát công lý của họ sẽ được no thỏa, lòng thương xót của họ sẽ khiến cho họ tìm được xót thương, và như là các tác nhân hòa bình, họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa.
Hòa bình trong dấu chỉ của năm thánh lòng thương xót. Trong tinh thần của năm thánh lòng thương xót, mỗi người được mời gọi nhận ra sự thờ ơ được biểu lộ trong cuộc sống của mình như thế nào và lựa chọn một dấn thân cụ thể để góp phần cải tiến thực tại trong đó mình đang sống, bắt đầu từ gia đình mình, từ xóm giềng của mình hay từ môi trường làm việc. Cả các quốc gia cũng được mời gọi có các cử chỉ cụ thể, có các hành động can đảm đối với các người giòn mỏng nhất của xã hội như các tù nhân, người di cư, người thất nghiệp và người đau yếu. Liên quan tới các tù nhân, trong nhiều trường hợp xem ra cấp thiết áp dụng các biện pháp cụ thể giúp cải tiến các điều kiện sống của họ trong các nhà tù, bằng cách cho phép chú ý đặc biệt tới những người bị mất tự do trong khi chờ đợi được xét xử, lưu tâm tới mục đích tái giáo dục của hình phạt và lượng định khả thể đưa vào trong luật pháp quốc gia các hình phạt thay thế cho việc giam giữ trong nhà tù. Trong bối cảnh ấy, tôi ước ao canh tân lời kêu gọi các giới chức chính quyền quốc gia hủy bỏ án tử hình tại nơi đâu nó còn hữu hiệu và duyệt xét lại khả thể của một cuộc ân xá. Liên quan tới các người di cư, tôi muốn đưa ra một lời mời gọi suy tư trở lại các luật lệ về di cư để chúng được linh hoạt bởi ý chí tiếp đón trong sự tôn trọng hổ tương các nhiệm vụ và trách nhiệm và có thể tạo dễ dàng cho việc hội nhập của các người di cư. Trong biển tượng này phải có một sự chú ý đặc biệt đối với các điều kiện di trú của người di cư, bằng cách nhớ rằng sự lén lút có nguy cơ lôi kéo họ tới tội phạm. Ngoài ra tôi cũng ước mong trong năm thánh này đưa ra một lời kêu gọi cấp bách giới hữu trách các quốc gia có các cử chỉ cụ thể đối với các anh chị em khổ đau vì thiếu công ăn việc làm, đất đai và nhà ở. Tôi nghĩ tới việc tạo ra các chỗ làm việc xứng đáng để chống lại tệ nạn xã hội của sự thất nghiệp, đã thương nhiều gia đình và người trẻ, và có các hậu quả rất nghiêm trọng liên quan tới điều kiện sống của toàn xã hội. Sự thiếu công ăn việc làm tấn kích một cách nặng nề ý thức về phẩm giá và niềm hy vọng, và chỉ có thể được bù trừ phần nào bởi các liên đới cần thiết dành cho những người thất nghiệp và gia đình họ. Một sự chú ý đặc biệt còn phải dành cho phụ nữ, rất tiếc còn bị kỳ thị trong lĩnh vực công ăn việc làm, và cho vài tầng lớp công nhân có các điều kiện bấp bênh hay nguy hiểm và có đồng lương không tương xứng với tầm quan trọng sứ mệnh xã hội của họ.
Sau cùng, tôi muốn mời gọi có các hoạt động hữu hiệu giúp cải tiến các điều kiện sống của các bệnh nhân bằng cách bảo đảm cho tất cả được săn sóc y khoa và có thuốc men cần thiết cho sự sống, bao gồm cả việc được săn sóc tại gia. Khi hướng cái nhìn vượt ngoài các ranh giới của mình, giới hữu trách các quốc gia cũng được mời gọi canh tân các tương quan với các dân tộc khác bằng cách cho phép tất cả mọi người thực sự tham gia và bao gồm vào cuộc sống của cộng đồng quốc tế, hầu thể hiện tình huynh đệ cả bên trong gia đình quốc gia nữa. Trong viễn tượng này, tôi ước mong đưa ra một lời kêu gọi gồm ba điều. Đừng lôi cuốn các dân tộc khác vào các cuộc xung đột hay các chiến tranh, không chỉ tàn phá các giàu có vật chất, văn hóa và xã hội của họ, mà cũng, trong thời gian lâu dài, tàn phá sự toàn vẹn luân lý và tinh thần của họ nữa. Xóa bỏ hay điều hành có thể chịu đựng nổi nợ nần quốc tế của các nước nghèo hơn. Áp dụng các đường lối chính trị cộng tác tôn trọng các giá trị của các dân tộc địa phương, thay vì gập mình trước sự độc tài của vài ý thức hệ, và trong mọi trường hợp, các đường lối chính trị ấy không được gây tổn thương cho quyền nền tảng và bất khả nhượng của các trẻ em sắp sinh vào cuộc sống. Tôi xin phó thác các suy tư này, cùng với các lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, cho lời bầu cử của mẹ Maria rất thánh, mẹ mau mắn lo lắng cho các nhu cầu của nhân loại, để mẹ xin được từ Chúa Giêsu con mẹ, hoàng tử của hòa bình, việc khấng nhận các lời khẩn nài của chúng ta và phước lành của sự dấn thân thường ngày của chúng ta cho một thế giới huynh đệ và liên đới hơn. Từ Vatican, mùng 8 tháng 12 năm 2015, lễ trọng vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, mở năm thánh ngoại thường lòng thương xót.
Vừa rồi là nội dung phần 2 sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng 2016. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Giáo huấn của các giáo phụ về hôn phối.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử giáo hội, công nghị thành Toledo, Tây Ban Nha năm 400 và công nghị thành Braga, Bồ Đào Nha năm 560 đã lên án giáo thuyết Manicheo và Priscillano là những người chủ trương bài trừ hôn nhân như một điều xấu xa. Manicheo sinh tại Ba Tư hồi đầu thế kỷ thứ ba và qua đời năm 270. Ông theo quan niệm nhị nguyên cho rằng nguyên lý thiện sinh ra thế giới tinh thần và nguyên lý ác tạo nên thế giới vật chất. Con người là một tinh thần bị nguyên lý ác cầm hãm trong thân xác. Vì thế, sinh sản con cái có nghĩa là tạo nên những linh hồn mới bị giam cầm trong thân xác, và như vậy có nghĩa là cộng tác với nguyên lý ác. Trong bối cảnh đó, hôn nhân với mục đích sinh sản con cái bị chủ thuyết này coi là một điều xấu xa và cần phải tuyệt đối lên án. Thật ra, trước khi công nghị thành Toledo và Braga lên án lạc thuyết trên đây, nhiều giáo phụ đã bênh vực hôn nhân chống lại những quan niệm coi rẻ định chế này. Đồng thời, nhiều giáo phụ cũng bênh vực tính chất bí tích của hôn phối, mô tả định chế này như thành phần đời sống giáo hội. Tiếp tục loạt bài về bí tích hôn phối, hôm nay chúng tôi xin điểm một số giáo huấn của các nghị phụ về vấn đề này.
Thánh Ignatio, giám mục thành Antioquia hồi cuối thế kỷ thứ một, trong thư gửi môn đệ là thánh giám mục Policarpo đã khẳng định rằng: "Hãy dạy các chị em tôi yêu mến Chúa và họ hãy hài lòng về chồng mình trong thân xác cũng như tinh thần. Cũng vậy, hãy nhắn nhủ những người anh em tôi nhân danh Chúa Giêsu Kitô yêu mến vợ mình như Chúa yêu mến giáo hội. Nếu ai muốn giữ đức khiết tịnh để tôn kính thân xác Chúa, thì cứ việc làm, nhưng đừng kiêu hãnh tự phụ về điều đó. Ai tự phụ như thế thì hư mất. Còn những người nam nữ muốn kết hôn, nên làm sao để hôn phối của họ được kết ước với sự ưng thuận của Đức Giám Mục, để hôn phối tiến hành theo luật của Chúa, chứ không theo luật của đam mê. Hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa." Tertulliano hồi hạ bán thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba tại Bắc Phi đã viết cho vợ ông một lá thư như sau: "Ước gì anh có thể cử hành đầy đủ hạnh phúc của một cuộc hôn nhân được giáo hội kết ước, được củng cố nhờ hy lễ, được đóng ấn bằng sự chúc phúc do các thiên thần loan báo và được Chúa Cha trên trời xác nhận. Thật là đẹp đôi vợ chồng tín hữu chỉ có một niềm hy vọng, một lối sống cùng phụng tử Thiên Chúa. Hai người là anh chị em với nhau, được bảo tồn chứ không hề bị chia rẽ trong tinh thần và thể xác. Cả hai thực là một thân thể duy nhất, nơi nào chỉ có một thân thể duy nhất thì cũng có một tinh thần duy nhất. Họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phủ phục, cùng nhau giữ chay, học hỏi lẫn nhau, khuyên bảo nhau, nâng đỡ nhau. Cùng nhau đi nhà thờ, cùng tham dự bàn tiệc của Chúa, cùng liên kết trong những cơn nguy biến và trong các cuộc bách hại. Kết hiệp với nhau cả trong những ngày tươi đẹp. Họ không giấu giếm nhau những điều bí mật, không tránh né nhau và không trở thành gánh nặng cho nhau. Họ vui lòng viếng thăm các bệnh nhân và trợ giúp những người thiếu thốn. Họ rộng tay làm phúc không do dự, họ dâng hy sinh không chút khó khăn, vui vẻ tự nguyện tuân giữ các việc đạo đức hàng ngày. Họ không làm dấu thánh giá một cách vụng trộm, không chúc mừng một cách sợ hãi, họ không đọc kinh chúc phúc một cách thầm lặng. Họ hát thánh ca, thánh vịnh và giúp nhau trở nên sốt sắng, thi đua nhau chúc tụng Thiên Chúa. Chúa Kitô hài lòng khi thấy và nghe những điều đó. Ngài ban cho họ an bình. Nơi nào có hai người, ở đấy cũng có Chúa, và nơi nào có Chúa thì không có ma quỷ.
Trong bài giải thích phúc âm theo Thánh Matthew, Origen, một giáo phụ sống tại thành Alexandria, Ai Cập vào đầu thế kỷ thứ ba, dạy rằng, chính Thiên Chúa liên kết hai người thành một, để họ không còn là hai trong ngày người nữ kết hôn với người nam. Và vì Thiên Chúa đã liên kết họ, nên ơn thánh cũng ở trong những người mà Thiên Chúa đã kết hiệp. Thánh Phaolô biết rất rõ điều đó khi Ngài nói rằng, cũng như sự độc thân khiết tịnh là một ơn Chúa, cả hôn nhân được kết ước theo lời Chúa cũng là một ơn Chúa. Trong bài giáo lý thứ 12 dành cho những người dự tòng, Thánh Cyrilô thành Jerusalem hồi thế kỷ thứ tư tuyên dạy rằng, không có gì là ô uế trong hình ảnh con người ngoại trừ người phạm tội ngoại tình và tà dâm. Đấng đã dựng nên ông A-dông cũng đã dựng nên bà Eva, người nam và người nữ đều được tay Chúa dựng nên. Không có chi thể nào trong thân thể từ đầu cuộc sáng tạo là điều ô uế. Hãy im đi những kẻ lạc giáo lên án thân xác và chính đấng tạo hóa. Thánh Gregorio giám mục thành Nice bên Hy Lạp hồi thế kỷ thứ tư đã bênh vực hôn nhân và tính dục. Ngài dạy rằng, trật tự trong thiên nhiên đã được luật và ý Thiên Chúa thiết định cao cả hơn sự khiển trách của tội lỗi. Lời cáo buộc chống thiên nhiên thì cũng chống đấng tạo hóa. Nếu người ta muốn khiển trách thiên nhiên là điều tự nó là đáng kinh tởm và tủi hổ. Toàn thể sự xếp đặt các chi thể hoạt động trong thân xác con người đều nhắm một mục tiêu duy nhất, và mục tiêu này là để bảo tồn sự sống con người. Xét về phương diện, chi thể này hoạt động theo chiều hướng này, chi thể khác hoạt động theo chiều hướng khác, để các giác quan có khả năng chu toàn chức năng của mình và mang lại cho con người năng lực làm việc. Trái lại, các cơ quan sinh dục, do nhiệm vụ bảo vệ tương lai, xét vì chúng mang lại cho nhân loại những dòng dõi mới. Thường hỏi, xét về phương diện hữu ích, có cơ quan nào được coi là vinh dự như thế chăng? Người ta không có lý mà đề cao các cơ quan đó sao? Thực vậy, nhân loại chúng ta không được truyền từ mắt, từ tai, từ lưỡi hay từ một dụng cụ hữu hình nào khác, nhưng từ các cơ quan thông truyền cho nhân loại sự bất tử, xét theo nghĩa, sự chết, mặc dù không ngừng hoạt động chống lại chúng ta, nhưng dưới một khía cạnh nào đó, nó không thành công vì chính bản tính của chúng ta luôn tạo nên những bù đắp mới để thay thế cho phần đã bị mất mát.
Về phần Thánh Augustino, giám mục thành Hippon ở Bắc Phi, trong bài giải thích phúc âm theo Thánh Gioan dạy rằng, sở dĩ Chúa đã nhận lời mời đến dự tiệc cưới là vì qua cử chỉ đó, Ngài muốn xác nhận hôn nhân là công trình của Ngài. Thực vậy, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã báo trước, sẽ có những người cấm kết hôn và họ nói rằng hôn phối là một cái gì xấu xa và do ma quỷ tạo nên. Nhưng trong phúc âm, khi được hỏi có được phép ly dị vợ không vì bất kỳ lý do nào không, chính Chúa đã nói rằng không được phép, ngoại trừ trường hợp tà dâm. Qua câu trả lời này, như anh chị em đã nhớ, Ngài nói, điều mà Thiên Chúa đã kết hiệp, con người không được tháo cởi, và ai thông thạo đức tin công giáo đều biết rằng Thiên Chúa đã lập nên hôn phối, và cũng như sự kết hiệp là bởi Thiên Chúa, thì sự phân rẽ là bởi ma quỷ. Thực vậy, cả những người đã khấn hứa với Chúa sẽ giữ mình đồng trinh, không phải là họ không kết hôn, mặc dù họ chiếm một chỗ cao trọng và thánh thiện hơn trong giáo hội, họ vẫn thuộc về sự kết hôn của toàn thể giáo hội, trong đó Chúa Kitô là vị hôn phu. Vì thế, Chúa nhận lời mời dự tiệc cưới Cana để đức khiết tịnh hôn nhân được củng cố và bí tích hôn phối trở nên rõ ràng hơn. Thực vậy, trong hôn phối ấy, người chồng tượng trưng cho con người của Chúa, vì người ta nói với người chồng, anh đã giữ rượu ngon cho tới bây giờ. Thực vậy, Chúa Kitô đã giữ rượu ngon cho tới bấy giờ, tức là phúc âm của Ngài. Ngoài ra, trong cuốn luận về đức tin và việc làm, Thánh Augustino xác quyết rằng trong giáo hội không phải chỉ có mối dây ràng buộc tự nhiên của hôn phối, nhưng còn có bí tích hôn phối thánh thiêng nữa. Thánh Gioan Kim Khẩu, thượng phụ thành Constantinople hồi thế kỷ thứ tư, cảnh giác tất cả những hành vi tháo thứ trong việc hôn nhân và dạy rằng: "Tôi phải giải thích dưới khía cạnh nào hôn nhân cũng là một mầu nhiệm của giáo hội. Như Chúa Kitô đến với giáo hội, như giáo hội được Chúa dựng nên, như Ngài đã kết hiệp với giáo hội bằng một hôn lễ thiêng liêng, xét tất cả những điều đó, giờ đây anh chị em đừng để mầu nhiệm cao cả đó bị xúc phạm. Hôn phối là một hình ảnh sự hiện diện của Chúa Kitô." Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, cũng vào thế kỷ thứ tư, trong bài giải thích phúc âm theo Thánh Luca, nhận định rằng ma quỷ có thể gương bẫy cho con người bằng sự đạo đức. Ma quỷ thấy một người lương thiện có đức khiết tịnh tinh ròng, bấy giờ hắn xúi dục họ hãy coi hôn nhân như một điều đáng trách. Hậu quả là người ấy bị trục xuất khỏi giáo hội, và trong sự nhiệt thành của người ấy đối với đức trinh khiết, họ bị tách rời khỏi thân thể tinh tuyền của giáo hội. Sau cùng, Thánh Cirilo, giám mục thành Alexandria, trong bài chú giải về tiệc cưới Cana trong phúc âm theo Thánh Gioan dạy rằng: "Rồi hôn lễ được cử hành, dĩ nhiên là với tất cả sự long trọng. Mẹ của Chúa Cứu Thế cũng hiện diện, và Chúa cũng được mời. Ngài đến dự với các môn đệ để làm phép lạ hơn là để ăn uống, nhưng cũng để thánh hóa sự nguyên thủy của con người được thể hiện trong thân xác. Thực vậy, Chúa muốn chữa lành bản tính con người và đưa nó vào một trạng thái tốt đẹp hơn, nên không những Ngài chúc lành cho những người thân đã được mời gọi đi vào cuộc sống, Ngài còn dọn đường ơn thánh cho những người sẽ sinh ra sau đó và thánh hóa sự đi vào cuộc sống của họ."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.